Người chụp ảnh của làng.
Trần Đăng. Anh Nguyễn Sáu, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, đưa tôi xem một tấm ảnh đã ố vàng. Anh nói, đây là chị Đặng Thùy Trâm. Trong ảnh, chị Trâm mặc áo bà ba, đội nón lá, một tay giữ vành nón, tay kia tì lên tàu dừa cười thật tươi. Anh Sáu nói thêm, ảnh này chụp ở Phổ Cường vì ở đó có rất nhiều dừa. Tôi hỏi, Phổ Cường thời ấy, khoảng năm 1967 đến 1970, là vùng giải phóng, thợ ảnh đâu trên đó mà chụp. Suy nghĩ một lúc, anh Sáu như chợt nhớ ra. Đúng rồi, hồi đó có hai anh quay phim về ở lại Phổ Cường rất lâu. Một trong hai người đó có mang theo máy ảnh. Nhà quay phim có chiếc máy ảnh ấy là Nguyễn Văn Giá. Ở dân thương. Anh Tạ Mỹ Khê, cán bộ Hội Nhà báo Quảng Ngãi nhớ lại. Khoảng tháng 3 năm 1970, cơ quan huyện ủy Đức Phổ đón hai nhà quay phim do tỉnh giới thiệu về. Các anh xin được về ở các điểm nóng nhất trong huyện. Phổ Cường là nơi được chọn đầu tiên. Bấy giờ tôi làm giao liên cho huyện, lại là người quê Phổ Cường, nên các chú ở huyện nhờ tôi đưa hai người về xã. Trên đường đi tôi biết, người dáng tầm thước hiền lành, ít nói tên là Giá, người kia tên Trưng trẻ hơn, nước da trắng như con gái. Đó là thời điểm gian khổ nhất của cuộc chiến tranh, cả một sư đoàn Mỹ đóng quân tại Gò Hội, thị trấn Đức Phổ ngày nay, suốt ngày lùng sục bắn phá không lúc nào ngưng nghỉ. Hầu như số cán bộ của ta về cắm ở cơ sở đều phải bật hết lên rừng. Chị Thùy Trâm là một trong những số cán bộ đó. Chính vì quá ác liệt nên hễ gặp một cán bộ nào từ tỉnh về là anh em chúng tôi rất quý, đặc biệt là những anh em từ miền Bắc vô. Hàng ngày chúng tôi về vùng Nga Mân để gặp bà con. Chiến tranh ác liệt là thế, nhưng hầu như dân Phổ Cường đều trụ bám với ruộng vườn. Họ cấy cày và gặt hái dưới tiếng gầm rít của pháo và đám tàu gáo tàu rọ. Toàn bộ những hoạt động của những người dân ấy được anh Giá ghi lại đầy đủ. Các anh còn ghi cả những lớp học bình dân trong vùng kháng chiến cùng những bộ ảnh kỷ niệm cho một số người trong làng. Rồi cả công việc chằm nón, nghề truyền thống của thôn Nga Mân xã Phổ Cường. Chị Trâm được tặng một chiếc nón đẹp cũng từ làng nghề này, chính là chiếc nón chị đội để anh Giá ghi hình chị đứng bên cây dừa. Bức ảnh do anh Nguyễn Văn Giá chụp cho chị Thùy Trâm có lẽ nằm trong cuộn phim đầu tiên anh đã tráng rọi ngay tại vùng giải phóng. Hồi ấy cơ quan huyện đóng gần bệnh xá, nên vừa đặt chân về huyện, anh Giá tạt qua luôn nơi điều trị cho thương binh và vừa quay những thước phim nóng về điều trị thương binh, vừa chụp ảnh luôn. Chị Thùy Trâm lúc ấy là bác sĩ, lại nói giọng Bắc. Anh Giá tặng chị một pô và tráng rọi để kịp tặng luôn cho người đẹp ngay giữa chiến trường. Cũng trong cuộn phim đầu tiên đó, ngoài bức ảnh chân dung đứng bên gốc dừa, còn có bức ảnh chị Trâm đứng chung với đồng đội. Chị Trâm cũng không ngờ rằng đó là những tấm ảnh cuối cùng mà anh Giá đã tráng rọi. Để đến 7 tháng sau, tháng 10 năm 1970, anh cũng vĩnh viễn nằm lại Phổ Cường bên chiếc máy ảnh cùng hai cuộn phim chưa kịp tráng rọi. Những bức ảnh kỷ niệm ấy, anh Giá chưa kịp tráng đã rơi vào tay kẻ thù. Chúng rọi tất cả số ảnh trong hai cuốn phim chúng thu được lúc anh Giá hy sinh và giao cho đám ngụy tề truy lùng ráo riết những người trong ảnh. Mẹ tôi là một trong những nạn nhân đó. Anh Khê bùi ngùi nhớ lại. Cả anh Giá lẫn chị Trâm đều được người dân Phổ Cường xem như con em ruột thịt trong làng. Họ dành những bộ áo quần đẹp nhất, thức ăn ngon nhất để đãi khách mỗi khi anh em xuống núi về với bà con. Một trong những lần như thế, anh Giá đã vĩnh viễn chẳng bao giờ trở lại cánh rừng Dốc Xối, nơi chúng tôi vẫn thường xem như ngôi nhà của mình mỗi khi bọn Mỹ đi càn. Tôi vào Quy Nhơn gặp anh Nguyễn Trưng, nhân chứng sống về cái chết của anh Giá 35 năm trước, để hỏi thêm vài điều về những kỷ vật cũng như số phận hết sức lạ kỳ của chúng ngót 35 năm qua. Ngay sau khi tỏ chuyện, anh Trưng nói ngay: "Tôi đang giữ chiếc máy quay phim của anh Giá đây."
Đi dân nhớ.
Anh Trưng sinh năm 1945, quê Bình Định, theo cha tập kết lúc 9 tuổi. Anh quen anh Giá từ lúc anh còn lái xe cho xưởng phim tài liệu Trung ương. Anh kể: "Anh Giá không nghĩ rằng tôi đã là đồng nghiệp của anh ngay giữa rừng Trường Sơn. Sau ngày anh Giá đi bê, tôi theo học lớp quay phim và vào luôn chiến trường từ cuối năm 1969. Đầu năm 1970 thì hai anh em gặp nhau, mừng khôn xiết. Tôi lái sang chuyện chiếc máy quay phim. Anh có thể cho tôi xem chiếc máy ngày ấy không?" Anh Trưng sôi nổi: "Mình đang cất nó trong kho của đài truyền hình Quy Nhơn, đi theo mình đi." Nhìn chiếc máy quay phim cổ lỗ ấy, tôi không tin rằng chính nó đã là nhà chép sử, ghi lại một cách trung thực từ một góc nhỏ của làng quê Phổ Cường về cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử của dân tộc ta. Anh Trưng run run khi lần dở từng chi tiết của máy. "Tiểu ban điện ảnh khu 5 thời ấy phân cho hai anh em chúng tôi chiếc máy này. Đó là chiếc Bolex của Thụy Sĩ quay bằng cơ. Thời chiến, để ghi một thước phim từ chiếc máy này là rất cơ khổ. Nhưng hồi đó thế là quý rồi. Không những có chiếc máy quay phim, anh Giá còn đèo thêm chiếc máy ảnh hiệu Canon. Tôi nghĩ chiếc Canon ấy có lẽ là chiếc máy do cơ sở của ta ở đồng bằng mua gửi lên. Tháng 3 năm 1970, anh em chúng tôi lên đường từ Quảng Đà về Quảng Ngãi, rồi xuống luôn Đức Phổ cùng hai chiếc máy này và các loại thuốc tráng phim, giấy rọi ảnh. Chiếc máy quay phim cùng toàn bộ số phim ghi được trong thời gian ở Phổ Cường, anh Trưng đã trao lại cho tiểu ban điện ảnh khu 5. Anh nói với tôi: "Hình như có một sự phân công nào đó của ông trời. Chiếc máy ảnh đã theo anh Giá, còn chiếc máy quay phim lại theo tôi. Hai chiếc máy này, sau 35 năm lưu lạc, giờ sắp đoàn tụ. Còn anh Giá của tôi thì đến giờ vẫn chưa về." Tôi đã quay mặt chỗ khác, không dám nhìn vào anh Trưng, sợ nước mắt của người có tuổi sẽ chảy sang mình. Sau năm 1975, tiểu ban điện ảnh khu 5 giải thể, anh Trưng xin về quê và làm ở đài truyền hình Quy Nhơn cho đến nay. Lúc mới ở rừng về, gặp lại những người thân, anh quá đỗi vui mừng và không nghĩ đến chiếc máy quay phim, kỷ vật thiêng liêng ấy nữa. Cho đến khi chuẩn bị về quê công tác, hình ảnh của những người đã từng san sẻ máu xương với mình trong những năm gian khó thời chiến tranh lại hiện về. Chiếc máy quay phim ngày nào chợt thức dậy trong anh. Rồi anh Trưng tự dặn lòng, phải xin cho bằng được chiếc máy quay phim ấy về quê. Cứ sợ các anh lãnh đạo sẽ không giải quyết nguyện vọng của mình, nhưng anh Trưng vẫn nói với anh Trần Đống, trưởng tiểu ban điện ảnh khu 5: "Em có mỗi một mong ước là làm sao đem chiếc máy Bolex ấy về Quy Nhơn, anh đồng ý chứ?" Và chiếc máy ấy đã trở thành máu thịt của anh Nguyễn Trưng 30 năm nay. Tạm biệt tôi, anh Trưng chậm nước mắt. Chiếc máy này đã là số phận của đời tôi suốt mấy chục năm qua. Nó không chỉ là chiếc máy ghi hình, nó là xương máu, là niềm tự hào và có cả những bi kịch của tôi, của anh Giá và của cả một thế hệ thanh niên ra trận thuở nào. tôi đã giữ nó và nhủ rằng như thế là mình luôn gặp anh Giá cũng như bao đồng đội của tôi trong công việc hàng ngày. Đầu năm 1970, anh Trưng về đến tiểu ban điện ảnh khu 5. Bấy giờ, anh Nguyễn Văn Giá cũng vừa xong đợt tham gia chiến dịch cùng bộ đội ở đồng bằng Quảng Nam. Hai anh em đã thành một kiếp phụ trách một máy quay phim. Anh Trưng nhắc lại kỷ niệm ở Trường Sơn với anh Nguyễn Văn Giá đã hơn 35 năm rồi mà như mới hôm qua. Từ lúc nhỏ cho đến khi đi bê, tôi là người luôn được nuông chiều. Đã ngoài 20 tuổi rồi mà không biết nấu cơm, ngay cả giặt quần áo cho mình tôi cũng rất ngại. Tôi và anh Giá ở chung một tổ. Anh đi kiếm củi hái rau, tất nhiên tôi phải làm phần việc còn lại là nấu cơm. Đó là thử thách đầu tiên của tôi ở chiến trường chứ không phải bom Mỹ đâu. Tôi đã nấu một nồi cơm nhớ đời. Trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét. Đã vậy, nồi cơm hôm ấy cũng là một nồi sạn. Anh Giá chẳng buồn mà chỉ vỗ nhẹ vào vai tôi. Không sao, nhai được sạn là nhai được thằng Mỹ thôi em à. Nói rồi anh lấy ra một nồi gạo, một chiếc bát loại B52, bát sắt của Trung Quốc và bắt đầu thực tập cho tôi, đãi gạo. Ở chiến trường gặp một người như thế, chẳng khác gì mẹ mình ở nhà. Tôi thấy ấm lòng và biết ơn anh vô hạn. Cứ thế, những công việc hàng ngày từ nấu cơm, kiếm củi, hái rau đến cách cột võng ở rừng hay lúc đi vào vùng địch, anh đều cầm tay chỉ việc cho thằng em là tôi. Vì thế mà chỉ sau 2 tháng sống cùng anh Giá, tôi thấy mình đã trưởng thành một cách bất ngờ. Nếu như bom đạn chiến trường nó làm cho mình chai sạn đi những cảm xúc tươi non của một thằng con trai mới lớn, thì những tình cảm cùng nghĩa cử ruột rà của anh Giá đã làm dịu mát đi bao điều day dở trong tôi. Hàng tháng trời sau khi anh Giá hy sinh, tôi như người từ cõi mộng du nào về nhập thế vậy. Không phải đó là lời thổ lộ của mỗi anh Trưng, mà hầu như toàn bộ những ai ở Đức Phổ từng biết anh Giá, chị Thùy Trâm đều cảm thấy bàng hoàng và hụt hẫng khi hay tin họ hy sinh. Ra Bắc. Sau 4 năm vào chiến trường, bước chân anh Nguyễn Văn Giá đã đặt lên hầu khắp chiến trường Quảng Đà, Quảng Ngãi. Anh cũng đã trải qua những trận sốt nghiêng rừng và di chứng của bệnh sốt rét cùng những năm khổ cực ở chiến trường đã bào mòn cơ thể anh. Ra Bắc chữa bệnh, cầm quyết định trên tay mà anh Giá bùi ngùi, đi hay ở? Và anh đã ở lại, rồi nằm lại. Vĩnh viễn không bao giờ được trở về bằng đôi chân mà anh đã vượt Trường Sơn. Tôi hỏi anh Trưng, lúc anh vừa vào chiến trường, anh Giá đã có quyết định ra Bắc chữa bệnh, sao anh ấy không đi mà ở lại? Anh Trưng trầm ngâm một lúc như để cảm xúc của mình lắng lại, rồi nói, những ai trong nghề mới hiểu vì sao anh Giá lại có một quyết định kỳ quặc đến như vậy. Nhiều người biết, anh ra đi lúc con còn nằm trong bụng vợ. Chị Hiên bấy giờ còn rất trẻ. Vợ chồng chỉ ở gần nhau trong một thời gian quá ngắn là anh lên đường. Đó là những sợi dây có thể níu kéo anh Giá bất cứ lúc nào nếu như có điều kiện ra lại miền Bắc. Thế nhưng anh vẫn ở lại, đúng hơn là chưa chịu ra Bắc ngay lúc bấy giờ. Gặp tôi là anh mừng ghê lắm. Ngoài chuyện tôi là thằng em anh biết từ ngoài Bắc, còn có một lý do nữa. Tôi là dân Bình Định, một trong những chiến trường ác liệt của khu 5 bấy giờ. Anh muốn tôi làm người dẫn đường để hai anh em cùng nhập với dân. Anh đi chiến trường Quảng Nam 3 tháng, ghi không biết bao nhiêu tư liệu về cuộc chiến đấu của người dân đất Quảng. Nhưng hình như anh vẫn chưa hài lòng về nó. Khao khát cháy bỏng của đời anh là làm một bộ phim cho riêng mình. Người nghệ sĩ trong anh thật lớn. Nó luôn cựa quậy thúc giục anh phải làm một điều gì đó, phải là dấu ấn của riêng anh. Những đêm mắt dõng Trường Sơn, anh nói rất nhiều về những dự định của bộ phim mà anh muốn thực hiện. Dòng chảy sông 24. Tiêu đề của bộ phim mà anh ấp ủ được anh ghi lại trong nhật ký chính là cái mà anh luôn theo đuổi, cái đã khiến anh phải chối từ một cuộc trở lại để gặp vợ con, gặp sự bình yên. Đó là sự chọn lựa đau đớn, song anh chấp nhận. Dù anh thừa biết ở lại chiến trường một ngày là đồng nghĩa với việc mình có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Hình như lâu lắm rồi anh Trưng chưa nói với ai cái điều mà anh Giá đã ấp ủ. Phổ Cường là vùng đất ác liệt bậc nhất Quảng Ngãi, nhưng chưa thấy nơi nào mà người dân lại tốt đến vậy. Tốt với cách mạng đã đành, họ còn bình thản một cách lạ lùng trước bom đạn của kẻ thù. Đó chính là mảnh đất màu mỡ cho những thước phim. Anh Giá muốn nói rằng sự vĩ đại của cuộc chiến chính là nét mặt bình thản của người dân Phổ Cường giữa hai lần dội pháo, là những em bé chăn trâu trong tiếng rít ù tai của bầy trực thăng Mỹ, là dáng của mẹ già ngồi nhai trầu vừa chầm nón vừa đợi cô con gái du kích ở rừng về, là ánh sáng lập lòe của ngọn đèn hộp dịch đêm đêm trong các lớp học bình dân. Chính sự bình thản như thế mới làm cho kẻ thù phải giật mình. Đó cũng là cội nguồn để cả dân tộc ta chiến thắng. Rất tiếc là chúng tôi chưa hoàn tất được những dự định của mình thì anh Giá đã ngã xuống. Kỷ vật đánh mất. Chị Tạ Thị Ninh lần dở từng trang trong tập sách nhật ký Đặng Thùy Trâm rồi chợt dừng lại ở phần phụ bản gần cuối sách. Chị reo lên:
"Tôi và cô đây rồi, cô Mộng ơi! Còn đây là anh Tẩn hy sinh rồi."
Đã sang tuổi bà nội, bà ngoại rồi mà chị thúc thích như trẻ nhỏ. Trang phụ bản ảnh chú thích: "Nam nữ du kích Đức Phổ thời kỳ khốc liệt nhất của cuộc chiến." Phần ảnh phía trên là một nam du kích bên hông đeo súng ngắn, có nụ cười rất hiền. Phần ảnh bên dưới là hai nữ du kích đội mũ tai bèo quàng vai nhau nhìn về một hướng. Chị Tạ Thị Ninh bên trái ảnh lớn hơn chị Tạ Thị Mộng 3 tuổi, nhưng vai cháu gọi Mộng bằng cô họ. Nam du kích là Nguyễn Tẩn ở Nga Mân, Phổ Cường. Hỏi chuyện chị Ninh mới biết anh Giá cùng với chị Thùy Trâm về ở nhà chị khá lâu. Họ là những người khách đặc biệt nên huyện phân công về ở gia đình chị, một cơ sở thuộc dạng có uy tín nhất Phổ Cường thời ấy. Chị Ninh dẫn tôi ra vườn để chỉ những căn hầm bí mật đã từng giúp anh Giá, chị Thùy Trâm nhiều lần thoát khỏi tay kẻ thù trong gang tấc mỗi khi chúng đổ quân bất ngờ. Tôi lặng nhìn hồi lâu nơi chị Thùy Trâm đứng chụp ảnh bên cạnh cây dừa. Bức ảnh đã được chị Trâm gửi về gia đình nhưng không ghi rõ tác giả, nên rất nhiều người không biết chị Thùy Trâm và anh Giá đã có những ngày sống cùng trong nhà một cơ sở cách mạng là mẹ chị Tạ Thị Ninh ở Nga Mân, Phổ Cường. Căn nhà này, mảnh đất này đã từng che chở họ, rồi ôm trọn họ vào lòng đã 35 năm qua. Làng Nga Mân giờ đã khác trước thật nhiều. Ngôi nhà tranh dột nát năm xưa cũng đã được chị Ninh thay bằng ngôi nhà mái ngói. Nhưng tôi biết hình bóng của chị Trâm, anh Giá thì vẫn nguyên vẹn trong chị, cũng như với dân làng như cái thuở hàng vi ngày nào. Chị Tạ Thị Mộng phải ra Đức Phổ chăm sóc chồng nằm viện nên chúng tôi lại ngược ra thị trấn. Biết tôi đi tìm những người trong tập ảnh và nhắc đến tên anh Giá, chị Nguyễn Thị Úc, em chồng chị Mộng, đưa tôi xem tấm ảnh mà bọn ngụy phát lệnh truy nã đặc biệt sau khi chúng tráng rọi toàn bộ hai cuộn phim mà chúng thu được của anh Giá. Nỗi căm hận như vẫn còn hằn lên khuôn mặt người đàn bà này. Chú có biết nó đánh tôi như thế nào không? Cũng vì mấy tấm ảnh đó. Nhưng tôi đâu dám trách gì anh Giá. Đó là con người tôi luôn kính trọng. Trong khó khăn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh, anh ấy cùng chị Thùy Trâm vẫn sống chết với chúng tôi. Cả anh, cả chị đã hy sinh cả mạng sống của mình. Dân Phổ Cường nào dám quên họ. Hai cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm cùng chiếc máy Canon và những bức ảnh trong hai cuộn phim của Nguyễn Văn Giá đã làm rung lên những sợi tơ lòng nhỏ nhất trong tất cả chúng ta. Chị Thùy Trâm còn hai cuốn nhật ký nữa được viết trong hai năm 1966-1967 bị thất lạc. Anh Giá còn những thước phim vô giá giờ khuất lấp nơi nào không biết. Những gì họ gửi lại cho chúng ta, dù rất riêng tư, như nhật ký của chị Trâm đã thành tài sản chung của mọi người. Tôi cứ tiếc mãi. Nếu như tìm được hai quyển nhật ký còn lại của chị Thùy Trâm, chúng ta sẽ được hé lộ nhiều điều về người con gái quá đỗi nhạy cảm và tài hoa này. Nếu như chúng ta tìm được những thước phim mà anh Giá ghi lại trong những năm ở chiến trường, nhất là những ngày ở Phổ Cường, có lẽ cuộc chiến tranh chống Mỹ sẽ được nhìn ở một góc khác, chứ không chỉ có bom pháo đùng đoàn, không chỉ có cảnh đầu rơi máu chảy như ta đã từng nhìn thấy. Chị Tạ Thị Ninh là người đã hé lộ một phần thắc mắc của tôi. Vừa nhìn thấy hình ảnh của chính mình cách đây 35 năm trong tập sách, chị Ninh liền thông báo cho tôi một tin sét đánh. Cách đây 3 năm, chị làm lại ngôi nhà và mang hai thùng đạn Đại Liên có mấy quyển sổ của anh Thuận, người được Thùy Trâm nhắc nhiều trong nhật ký, và chị Trâm, rất nhiều thư từ của hai người cùng toàn bộ số ảnh anh Giá chụp tại nhà chị, đem đốt hết. Tôi thốt lên, trời ơi, sao chị lại đốt những kỷ vật thiêng liêng ấy đi? Chị Ninh như người có lỗi. Hồi chiến tranh má chị có dặn rằng đây là những thùng tài liệu của chị Thùy Trâm và anh Giá gửi, rất quan trọng. Má chị đem chôn dưới ao trước nhà, mãi đến sau giải phóng mới đào lên. Thế nhưng mấy chục năm qua, công việc lu bu, chị không biết đó là tài liệu gì. Đến khi mở ra và biết, đó là nhật ký và thư. Đọc chữ được chữ không, còn ảnh thì hỏng hết, nên chị đem đốt. Chị cũng vái vong lên các anh các chị ấy tha lỗi cho chị, vì không biết giữ gìn. Chắc là chị Thùy Trâm, anh Văn Giá sẽ tha thứ cho chị Ninh thôi. Ai nỡ trách chị làm gì? Nếu có trách chăng thì cũng chỉ có thể trách điều này. Nếu không có viên quân báo Mỹ, ngày xưa gìn giữ những kỷ vật thiêng liêng ấy của chị Thùy Trâm và anh Giá, liệu có mấy ai trong chúng ta sẽ nhắc đến họ? Bây giờ, cả anh Giá lẫn chị Thùy Trâm, dù xương cốt đã được đưa về quê hương, nhưng thôn Nga Mân cũng như xóm 24, thôn Thanh Sơn vẫn thấy họ như hiện hữu hàng ngày trong mỗi chiếc lá cây, trong mỗi ngọn cỏ của làng. Vì vậy, cuộc trở lại Phổ Cường của hai anh em nhà Whitehurst cùng thân nhân hai gia đình anh Giá, chị Trâm và những đồng nghiệp ở tiểu ban điện ảnh khu 5 thời chống Mỹ ngày 12 tháng 5 năm 2005 như là một cuộc tìm về đầy nước mắt.
Con vịt nhựa của Rob.
Chúng tôi có hỏi Rob, tức Robert Whitehurst, về lý do vì sao ông lại kè kè con vịt bằng nhựa bên mình để thỉnh thoảng nó lại cạp cạp, nghe rất vui tai. Theo cách lý giải của Rob thì con vịt ấy sẽ mang lại điều tốt lành cho chuyến đi. Thứ hai là trong tiếng Anh, con vịt, tức duck, phát âm gần giống với từ Đức. trong chữ Đức Phổ, nơi mà anh em ông sẽ trở lại trong chuyến đi này. Cách lý giải trên kia không phải chỉ là cái cớ để hai anh em ông yên lòng trở lại mảnh đất đã gắn một thời thanh xuân của mình cùng hai cuốn nhật ký và 50 bức ảnh trĩu lòng suốt mấy chục năm qua. Thân nhân anh Giá, chị Trâm đón ông và xem anh em ông như những thành viên của gia đình họ đã đành. Người dân Phổ Cường, nơi mà đồng đội các ông đã từng nã súng vào họ, cũng xem ông như những người khách tốt bụng. Họ đã tự tháo gỡ những ám ảnh tội lỗi ràng rịch vào ông từng cơn chiêm bao mấy chục năm qua. Anh em Fred băng băng về phía hồ Liệt Sơn, nơi mà người dẫn đường của huyện Đức Phổ nói rằng đó là đường lên nơi chị Thùy Trâm ngã xuống vào ngày 22 tháng 6 năm 1970. Cây rừng đã che lấp gần như toàn bộ lối mòn thuở nào. Cả đoàn chỉ còn biết đứng bên này hồ Liệt Sơn, bái vọng linh hồn chị Thùy, rồi quay lại Đức Phổ. Fred nhún vai. Có lẽ đây là lần không gặp may chăng? Những tiếng nói cười của đám trẻ con người dân tộc Hơ Rê đang lẩn khuất trong rừng làm Fred giật chột. Hồi trước, tôi cũng đã từng nghe tiếng cười như thế ở trong rừng, nhưng không thấy mặt. Họ là những du kích quân từng gây thương vong rất nhiều cho lính Mỹ. Con vịt nhựa trong tay Rob lại cập lên một hồi. Có lẽ như ông đang trấn an chính mình. Nhưng sự tiếp đón chân tình của những người lãnh đạo Đức Phổ cũng như những người dân Phổ Cường dành cho anh em nhà Fred đã nói lên rằng chẳng cần con vịt điềm lành ấy thì chuyến trở lại của ông cũng đầy ý nghĩa nhân văn trong mắt người dân Đức Phổ. Những ngày ở Hà Nội, Fred hay khóc. Còn hôm nay, trên đường dẫn về Thanh Sơn, hầu như hiếm thấy giọt nước mắt nào nơi ông, dù những gợi nhớ từ anh Giá, chị Thùy Trâm tại làng quê này đã làm bao người phải rơi nước mắt. Dường như nước mắt đã lặn hết vào bên trong người đàn ông từng trải này. Ông nói, tôi rất lo khi trở lại Phổ Cường, nhưng không sao, người dân làng quê này có làm tình làm tội gì tôi thì tôi cũng gắng chịu. Tôi là người có lỗi mà. Bao cái nhìn thiện cảm từ những người nông dân nơi đây dành cho hai ông đã xóa tan bao ngờ vực. Thì ra, lòng tốt và sự bao dung của con người cũng mênh mông lắm. Theo chân những người dân Thanh Sơn, ông đã bước những bước chân chập chững trên con đường làng hăng nồng mùi phân trâu. Cho đến khi cả người chị Hiên như đổ sụp xuống đúng nơi mà chồng mình, anh Nguyễn Văn Giá nằm lại từ 35 năm trước, đôi vai của Fred mới rung lên. Anh Nguyễn Trưng, đồng nghiệp của anh Giá còn sống sót trong lần chết hụt ấy, bùi ngùi. Tôi cảm thấy mình như người có lỗi vì những ấp ủ dự định của người đã khuất mình chưa thực hiện được. Dòng chảy sông 24, tựa đề một bộ phim trong dự định của anh Giá, chính là xóm 24 này đây. Anh Huỳnh Bá La Vuông, nhà quay phim từ thời còn tiểu ban điện ảnh khu 5 khẳng định, rồi anh Thôi, chị Ngân, anh Thanh, chị Bình, mỗi người góp một câu chuyện về anh Giá, làm cho buổi trở lại nơi anh đã ngã xuống càng tràn ngập những tiếc thương. Những nhà quay phim, những nhà báo chiến trường may mắn còn sống sót này không ngờ rằng mình lại có dịp tề tựu khá đông đủ giữa một vùng quê bán sơn địa, nơi mà họ vẫn đi về mỗi tối cách nay đã trên 30 năm. Một điều làm cho chị Hiên và những đồng đội của anh Giá cùng những người thân của chị Thùy Trâm cảm thấy ấm lòng là ở thôn Thanh Sơn cũng như Nga Mân, gặp bất cứ một người dân nào từng trải qua thời chiến tranh chống Mỹ, khi nhắc đến anh Giá, chị Thùy Trâm, họ cũng đều nhớ về hai người đến từng chi tiết. Chính chị Thùy Trâm, anh Văn Giá đã thành những tượng đài bất tử trong lòng họ từ thuở nào rồi. Và đây là bức thư của Fred gửi chị Hiên ngày 29 tháng 8. Hôm nay tôi đang bận làm tiếp những việc bỏ dở khi sang Việt Nam. Dường như giờ đây, một nửa con người tôi đã là người Việt Nam. Và hơn bao giờ tôi mới hiểu được một cách sâu sắc vì sao ngày xưa Thùy Trâm luôn ước mơ được trở về nhà đến thế. Trở lại Việt Nam, mong muốn của tôi là mang trái tim tôi trở về. Nhưng hóa ra, nó vẫn luôn ở lại Đức Phổ, nơi còn đẹp hơn cả những gì tôi có thể nhớ và hằng tưởng tượng. Bây giờ tôi yên lòng vì Giá và Trâm sẽ sống mãi trong trái tim của người dân Việt Nam. Bằng nhiều cách, tôi đã hoàn thành một phần trong chuyến đi của đời tôi.